Thọ Bồ Tát giới mỗi tháng tụng kinh gì mới đúng? Trời ơi, đâu cần thọ Bồ Tát giới mới tụng kinh, hàng ngày là mình phải tụng. Nhưng mà có một cái kinh mà dĩ nhiên là hàng ngày quý vị có thể tụng bất cứ kinh gì mình có tâm đắc. Ví dụ như quý vị tâm đắc kinh Pháp Hoa thì lấy kinh Pháp Hoa ra làm kinh nhật tụng. Kinh nhật tụng mà quý vị thường thấy đó thì không có nghĩa là trong đó chỉ có cái quyển gọi là Phổ Môn, Di Đà, Vu Lan, Kim Cang mới kêu là kinh nhật tụng. Bất cứ kinh gì chúng ta tụng hàng ngày cũng đều là kinh nhật tụng hết. Bởi vì chữ nhật là ngày, tụng là tụng niệm. Nếu dịch ra tiếng Việt là kinh tụng hàng ngày. Ví dụ bây giờ có vị tụng chú Đại Bi mỗi ngày thì chú Đại Bi thành kinh nhật tụng. Hiểu ý không? À, mình tụng kinh gì cũng được hết. Đừng có tụng kinh khủng, kinh hoảng, kinh hồn, kinh vía gì đó. Mà có một cái kinh cần tụng là kinh vô tham, vô sân, vô si. Tụng kinh đó. Thưa Thầy, con muốn hỏi một câu để chỉ cho các con thờ Phật, Quan Thế Âm, Bồ Tát ở trong nhà bằng hình hay bằng tượng. Tuổi trẻ và các người ngoài 40 có thể thờ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được không? Cái câu này, cái câu cũng cần giải. Tại vì quý Phật tử mình như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó, không học, không hiểu thì nó rơi vào cái tình trạng bị người ta nói mình không hiểu. Thờ Phật không có quy định bao nhiêu tuổi và ai mới được thờ, và thờ Phật gì, không có. Bao nhiêu tuổi cũng thờ Phật được hết, và thờ Phật gì cũng được hết. Thờ Phật bằng hình cũng được, bằng tượng cũng được. Đừng có nghĩ rằng ở nhà không được thờ tượng, ở nhà chỉ được thờ hình. Và có người nói rằng phải 40 tuổi mới được thờ Phật. Dạ xin không. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ mình có một đứa cháu, cháu ngoại nhớ mình quá, nói bà ngoại ơi, con muốn xin cái hình bà ngoại để con để trong phòng của con, hay là con treo ở trong nhà để mỗi ngày con nhớ bà ngoại, con nhìn bà ngoại. Mình nói con là con nít, không có nên treo hình người lớn. Hình của bà ngoại để má con treo thôi. Nói vậy được không? Không có được. Nó con nít mà nó nhớ Phật thì mình càng mừng chứ sao. Nó con nít mà nó nhớ bà ngoại thì mình càng vui chứ sao. Y như vậy, cái người trẻ mà người ta thương Phật, quý Phật thì mình lại càng mừng chứ sao. Mình chẳng, không phải là mỗi ngày mình than sao, mình nói trời ơi sao mà tre tàn, mà tre già mà bán hổng mọc. Rồi đứa nào mà nó không thờ Phật, nó nói mày vô đạo hay là vô không có tu hành. Mà bây giờ nó tu mà mình mừng chứ sao. Cho nên bất cứ ai, người nào, bất cứ người nào có thờ Phật đều được hết. Và cốt yếu là thờ cho trang nghiêm. Và cái mục đích chúng ta thờ Phật để làm gì? Thờ để học cái hạnh của Phật. Thí dụ như thờ Quan Âm thì học hạnh từ bi, thờ Bổn Sư Thích Ca thì học hạnh tinh tấn, thờ Đại Thí Chí thì học cái hạnh dũng lực, thờ Địa Tạng thì học cái hạnh phát nguyện, thờ Di Lặc học cái hạnh hỷ xả. Thờ Phật nào cũng, mỗi Phật là mỗi hạnh. Nhưng mà một Phật tượng trưng cho các Phật, cho nên một tượng cũng được, chứ không phải là phải thờ nhiều tượng. Mà nếu thờ có nhiều hình nhiều tượng thì cũng một lư hương thôi, không phải là mỗi Phật mỗi lư hương, và cũng không phải là mỗi Phật mỗi ly nước, và cũng không phải mỗi Phật mỗi một trái. Có nhiều khi mình cúng mình đếm nha, bàn Phật năm người cái mình để năm trái. Có một bữa cái bà cụ cái bà mang một bịch cam, bà để bàn trái, tới hồi xong hết có cái tượng Phật Đản Sanh nhỏ xíu á, bà không thấy. Bà bước ra cửa bà thấy xong bà lại bà nói trời ơi con ơi bà xin lỗi con, con nhỏ bà không thấy. Không có phải mỗi tượng mà một trái cũng được, tượng trưng mà. Quý vị thấy không? Cho nên mới nói là tất cả quy về một. Quý Phật tử cứ thờ Phật. Pháp Hòa xin thưa đại chúng nè, có người nói là tụng chú Đại Bi khùng, rồi Pháp Hòa mới nói Pháp Hòa tụng chú Đại Bi từ 5-7 tuổi. Bây giờ Pháp Hòa cũng khùng cỡ này thôi chứ khùng kiểu nào nữa. Bây giờ quý vị thấy Pháp Hòa khùng không? Nếu mà khùng cỡ Pháp Hòa chịu không? À, chịu là tụng chú Đại Bi đi. Cho nên không có khùng gì hết. Chứ có nhiều người nói tụng chú Đại Bi khùng. Có nhiều người thì nói là thờ Phật Thích Ca phải 40 tuổi. Có người nói thờ Quan Âm không có được thờ ngồi. Tại vì thờ mà tượng ngồi như vậy, tới hồi mình khổ mình kêu Quan Âm đứng dậy nó chậm. Rồi có người thì nói là không được thờ tượng đứng. Hỏi sao vậy? Đứng mỏi chân, tượng trưng cho người khổ. Rồi có người nói thờ Quan Âm không được cầm cái bình trút xuống, tại trút xuống hết hết tiền. Quá ra cái bình đó bình tiền chứ không phải bình nước. Khổ quá. Cho nên mình đảo điên á, tức là mình thấy ngược, thấy xuôi, cho nên mình mới bắt Phật ngược xuôi giống mình. Chữ đảo là gì? Chữ đảo là lộn. Thấy không? Chữ điên là thấy sai. Vừa lộn mà vừa sai cho nên là điên đảo. Cho nên trong kinh Bát Nhã đó, trừ khi nào mình viễn ly được điên đảo mộng tưởng thì chúng ta mới có thể cứu cánh Niết Bàn. Có Niết Bàn mà Niết Bàn rốt ráo viên mãn. Khi nào chúng ta bỏ được cái nhìn thấy ngược và thấy sai. Cho quý vị cứ thờ đi, không sao đâu. Pháp Hòa thờ Phật từ năm Pháp Hòa 7 tuổi nè. Cái ngày đầu tiên Pháp Hòa đến chùa đó, Pháp Hòa xin thầy trụ trì cho Phật về thờ năm đó vào 7 tuổi. Mà xin hình Phật mà ra giá đó. Thầy mới hỏi chứ con mang hình Phật về mà con thờ không? Nói dạ con thờ. Nói thầy cho con hình Phật mà con muốn hình Phật Thích Ca, hình Phật Di Đà, hình Phật Di Lặc, hình Quan Âm, ra giá 4 hình đó. Xin 4 cái hình 5-7 tuổi. Đem về rồi nói với mẹ Pháp Hòa là mẹ phải đi làm bàn thờ cho con thờ Phật. Đến khi mà tụng kinh ở nhà đó, đâu có biết kinh gì tụng đâu. Nghe người ta tụng cái bài cúng đám ma. Cái bài mà hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên thiếp như trời cây khô. Trời ơi, nghe cái bài đó thích quá. Xin cái bài đó về nhà tụng. Đêm nào ở nhà Pháp Hòa cũng tụng cái bài đó hết. Mà quý vị nghe cái bài đó quý vị sợ lắm, mà cái bài này tụng lắm ma đó, mà Pháp Hòa tụng ở nhà Pháp Hòa mỗi ngày đó. Mà có sao đâu, nhờ tụng như vậy cho nên mình mới hiểu cái gì. Hiểu là hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiết như chồi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, khạ cái chùi chùi bóng quá. Đó là trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tánh. Hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ oanh hết chỉ còn liệt thôi. Giờ tụng cái đó hồi 7 tuổi mà giờ mới tu đó. Cho nên quý vị đừng có lo. Nói kinh Di Đà tụng cầu siêu. Nếu tụng Di Đà mà siêu cũng nên tụng. Tại vì siêu cái gì? Siêu cái phiền não. Thật sự mà nói, trước hết phải tụng cầu siêu rồi mới tụng cầu an. Bởi vì mình không siêu phiền não thì làm sao mình an? Cho nên phải siêu phiền não mới an đời sống. Cho nên đừng có lo. Lỡ ai mà có tụng mình á, thí dụ mình ghi tên cầu an mà thầy lỡ đọc qua danh sách cầu siêu cũng mừng nữa. Nói mô Phật cảm ơn thầy, thầy cầu cho con siêu phiền não. Cái bà đó, bà đem cái tên của bà ông chồng vô nhờ thầy tụng. Thầy nói phục nguyện nhất thành thượng đạt giảng tội băng tiêu, nguyện hương linh trực giảng Tây Ninh. Bà nói thầy con nghe tụng Tây Phương chứ sao Tây Ninh. Ông thầy hư một cái, cúng có 30 mà đổi để Tây Phương. 30 đi Tây Ninh thôi. Thôi quý vị nghĩ được chưa? Chưa cũng nghĩ. Em mà có cái tật kỳ ép là không làm. A Di Đà Phật. Xin Pháp Hòa xin rất biết ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa được cơ hội chia sẻ những hiểu biết của mình về Phật Pháp. Và trong khi chia sẻ có gì sai sót, mong quý vị hoan hỷ cho. Và cầu chúc cho tất cả quý vị thân tâm luôn an lạc, sở nguyện được viên thành. Và hy vọng xuất gia gieo duyên kỳ này, dù ít, dù nhiều, dù là trọn vẹn hay là không trọn vẹn, thì tất cả chúng ta đã gieo hết rồi. Thì nếu mà chúng ta một khi đã gieo rồi thì nhất định hạt giống này sẽ có ngày đơm hoa kết trái bằng sự tu hành tinh tiến của chúng ta. Cây có trồng mà không tưới thì không thể mọc. Duyên lành đã trồng mà không tiếp tục gieo trồng thì không thể nào quả có được. Mong đại chúng có kết quả nhờ sự tinh tấn của mình. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng.